duyên lành đã đưa đến tôi có sự hiện diện trực diện với quý vị. Nơi đây, trước hết tôi xin cảm ơn Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp đã thành tâm kính mời tôi đến đây qua sự kinh nghiệm của cuộc đời đạo song tu. Tôi là con người mang xác làm người, cũng như quý vị. Bao nhiêu sự kích động và phản động của tình đời, tôi cũng đã ném qua. Tại sao tôi phải tìm một lối thiền? Ngày nay tôi lại có dịp cống hiến cho quý vị. Tôi tìm một lối thiền để thoát những sự đau khổ của trần gian mà mọi người đang có, từ kẻ lớn nhất, nhỏ nhất cũng đều ở trong sự kích động và phản động của tình đời. Đen bạc đủ thứ. Chúng ta thiếu cái gì mà phải nhận những cái cảnh đau khổ, động chạm tự ái, phiền muộn sai quấy? Vì chúng ta thiếu thanh tịnh. Chúng ta làm người hiện tại chưa hiểu nguồn gốc ta từ đâu đến đây. Sự thật là chúng ta từ thanh nhẹ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian. Cho nên trí óc của mọi người không có ai chịu thua ai hết. Nhưng mà tìm chưa ra lối thoát cho chính mình. Chính tôi ở trong đó. Sau một thời gian kích động và phản động của tình đời, đã làm tôi cực khổ hết sức. Tôi có trí óc, tôi hiểu được chữ nghĩa, tôi có sáng suốt, biết ăn uống, biết ăn mặc, nhưng mà không có cứu tôi được. Thì tôi cũng quen những vị bác sĩ, học đủ thứ nhưng không thấy cứu lấy ngài được. Tôi làm bạn những người đó, tôi đọc những cuốn sách đó, và tôi thấy người cũng vẫn vương trong cái nghiệp duyên từ nhiều kiếp, mà những chính tôi đã tháo gỡ được, tôi mới thấy rõ như vậy. Tôi cố công tìm nơi chỗ này, ông lên bà xuống, bất cứ chỗ nào tôi cũng đi, để tìm tại sao tôi có sự hiện diện trên mặt đất. Cuối cùng tôi tìm ra, chúng ta có xác, có tâm linh, có phần hồn. Phần hồn là nơi thoát sự sáng suốt của chúng ta, là phần hồn. Chúng ta vỏn vẹn nhập xác chỉ còn một chút sáng suốt để hương thua và giỏi lắm của tình tiền duyên nghiệp. Tôi tạo khổ cho nhau mà thôi. Cho nên tôi mới tìm ra người này người nọ, rồi lần tôi gặp được cụ Đỗ Thượng Hậu. Người lớn tuổi nhưng mà lúc nào cũng là vui. Thấy sự khổ của mọi người mà giải thích cho mọi người biết. Tôi thấy quý quá, một người lớn tuổi không bao giờ gạt tôi. Tôi mới cố gắng chạy theo để tìm. Thì từ lúc đó ngài mới giúp tôi. Và tôi không có dám cãi lời, nghe để học. Vì cái kinh nghiệm của một người là quý giá nhất. Dù chứ không hiểu được phần hồn, nhưng mà tôi cũng học được kinh nghiệm. Do đó tôi học, và tôi xin ngài chỉ cho tôi tới ngày nay. Tôi chỉ một lòng một dạ tự khai thác lấy mình một phương pháp khứ trực lưu thanh, làm cho khối óc ổn định, tự khai thác lấy mình. Quý vị thấy thiên địa nhân, quý vị là đại người ta, tức là đại diện ông trời, đại diện thượng đế, mà không thế thiên hành đạo, không khai thác lấy chính mình, làm sao hiểu được nguồn gốc của nguyên lý vô sanh bất tử của phần hồn? Thành ra mọi người chỉ đau khổ trong tiền bạc, trong địa vị, trong học vấn, mà không tìm ra lối thoát. Học hết sách hết lớp cũng không tìm ra lối thoát. Tôi chỉ tìm một chiều hướng để tôi thanh tịnh nhờ cái pháp thiền này. Tôi thiền càng ngày càng thanh tịnh. Trước khi tôi cũng động loạn lắm, thiền chỉ có 5 phút thôi. Nhưng mà lần lần tôi cố gắng, tôi thấy con đường này không có lừa gạt tôi mới làm. Tôi thực hành đêm đêm như vậy. Lần lần tôi càng ngày càng thiền lâu. Từ 5 phút đi tới 3 tiếng đồng hồ. Có khi ngồi một đêm tới sáng mà tôi thấy thoải mái. Thay vì tôi nằm và tôi lo âu, ngủ không được. Cái bệnh mất ngủ bớ phát đi vô vi mà cố công thành thì chắc chắn nó phải tiêu diệt cái bệnh mất ngủ. Và nó khôi phục trở lại tự nhiên và hồn nhiên. Khi trở lại với tự nhiên và hồn nhiên, chúng ta thấy rõ phần hồn chúng ta là vô sanh bất tử. Tại chúng ta dấn thân trong cảnh đời, kích động và phản động, tạo loạn cho chính mình, có một cái tiểu thiên địa, nước lửa gió đất hợp thành, mà không trật tự. Không trật tự là loạn cái gì nữa? Hiện tại chúng ta ở trong công phần này, không trật tự tức khắc là phải loạn. Chính bản thân của chúng ta, nội tâm không trật tự, chân thức không có trật tự, không hiểu nguyên lý của cuộc sống, thì chúng ta sẽ bị đông loạn tức khắc. Rồi, trong gia can, người này đổ thừa cho người kia đổ thừa cho người nọ. Tới xã hội cũng tranh chấp lẫn nhau, thù oán một cách vô lý, và giết chóc một cách vô lý, không lợi lập cho chính mình. Tạo nghiệp cho tâm thân bất ổn. Cho nên, tôi thấy cái phương pháp công phu này, nó đem lại sự thanh tịnh cho chính mình. Khi chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới thấy rõ. Thử ngay trong gia đình, vợ chồng cãi lộn mà, qua một đêm thanh tịnh rồi mới thấy lỗi của hai bên. Thì chúng ta nuôi dưỡng phần thanh tịnh đó, thì phần sáng suốt sẽ gia tăng. Sáng suốt và thanh tịnh gia tăng, thì đi đâu chúng ta sống cũng trong trật tự. Dù cho lên núi, xuống biển cũng là sống trong trật tự. Nhìn trời đất mà sống. Quý vị nhìn lên trời đất, trên trời thấy là rất có trật tự. Nên ban thanh khí cho chúng ta, thanh khí biển hóa sanh vàng vật. Quý vị đang nhờ hơi thở mà sống. Chúng ta đang nhờ hơi thở của trời đất mà sống. Chúng ta đang ăn những gì của trời đất đã ban. Mà chúng ta phụ, tưởng là tôi có đô la, có đồng franc, tôi mua được đồ ăn, tôi không cần trời. Cái đó là lộn. Tất cả cũng Chúa ban, trời ban, chứ không có ai ban hết. Vì nhìn sát chúng ta thấy rõ. Quý vị ăn một cọng rau, qua ngày tháng, nhật nguyệt, ban chiếu nó mới mọc lên. Rồi đổi ra lấy đồng tiền. Ăn vô trong bụng mình thấy thế nào? Nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Nguyên lai nó từ sắc giới giáng lâm xuống thế gian tận độ quần sanh. Mà quần sanh chưa thức, chưa hiểu lấy chính nó. Thì nó thấy vũ trụ xa hơn nó. Nó đang ngự trong một tiểu vũ trụ là tiểu thiên địa là thể xác này. Quý vị có khối óc, không có một người nào ở thế gian dám chế khối óc không? Quý vị được. Quý vị chỉ có một không hai, ngoài Thượng Đế không ai có thể đá động quý vị được. Chỉ là quý vị đi xuống tham gia cái trượt giới trần tục mới tự hại mà thôi. Bây giờ chúng ta hiểu được đường về và hồn chúng ta là vô sanh. Dù cho xuống địa ngục đi nó cũng học hỏi để tiến hóa mà thôi. Cho nên có dũng chí hiểu mình. Và hiểu rõ nguyên lý của trời đất là chúng ta tất cả đang mang một điển giới. Ở trần gian chúng ta ánh sáng trên mặt đất. Quý vị toàn là tự động. Cặn bã của thanh quan hình thù thành một cái xác của người ở thế gian. Rất tinh vi. Khối thần kinh sống động. Tuy chúng ta làm không được nhưng mà chúng ta có thể nghĩ chiều sâu của vị Phật, chiều sâu của Thượng Đế. Nếu chúng ta thành tựu. Khi mà chúng ta hiểu tới chiều sâu của Chúa, chiều sâu của Thượng Đế, của Phật, là chúng ta không làm gì hơn, vì chúng ta là người yếu nhất ở thế gian này. Cho nên, giờ phút lâm trong không có ai có thể nói được cái gì hết. Chỉ ríu ríu ra đi thôi. Chỉ ríu ríu cái luật nhân quả mà tiến. Thượng Đế cũng cho cơ hội cuối cùng để tiến hóa. Dù cho xuống địa ngục học khổ mới thức tâm và tiến hóa. Thì đâu đâu chúng ta thấy hiện tại chúng ta đã có làm chủ trong cái xác của tiểu thiên địa này, đã hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Căn nhà của chúng ta là càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta hiểu được nguyên lý điển quang trong cơ tạng con người phát triển tới khối óc, người có hồi quang sáng suốt, hiểu giá trị của sự thanh tịnh, thì chúng ta chỉ có vui hợp nhận nhiệm vụ làm người tại thế gian. Làm vợ, làm chồng, làm con cũng chỉ học nhịn nhục mà thôi. Làm tới tổng thống cũng nhịn nhục mà thôi. Thiếu nhịn nhục là cơ đồ tiêu tan. Và chúng ta mượn cái pháp này để khai thông trí tuệ và lập lại trật tự của chính mình. Tự đạt thanh tịnh. Thì chúng ta không có cái chuyện gì mà phải lo và phá quấy người khác, hại người khác, giết người khác để được địa vị rốt cuộc. Luật nhân quả đâu có cho phép. Chúng ta sẽ đi học cái chỗ thấp hơn, Nếu chúng ta hại người, giết người, thì chúng ta phải đi học cõi âm u, thiếu thốn, từ đó mới thích tâm trở về, lo tu học, mới biết nguyên lý của trời đất. Thượng Đế yêu tất cả mọi người, ban phước lành cho tất cả mọi người, không bỏ một ai. Quý vị thấy, nói mặt trời thôi, đâu có phải chiếu riêng cho người khôn ngoan đâu, chiếu cho người què quặt, cùi húi cũng chiếu luôn. Đó là cái ánh sáng diệu thanh của Thượng Đế càng làm việc nhiều hơn nữa. Cái sáng của mặt trời, mặt trăng, quý hiểu được, quý hiểu được là nguyên lý của nhật quang Phật, nguyệt quang Phật. Phật là nhẹ, chứ không có phải là cái danh ông Phật mà đặt cho trong một chỗ mà bắt người ta quỳ lại. Một cách không hiểu, tâm tối, và không chịu khai sáng lên chính mình, là tự hại quần sanh chứ không có giúp đỡ được ai hết.
Tu được hay là không tu được có số gì?
Tu được hay là không tu được tùy theo duyên nghiệp của nó. Không phải là nó không tu được, cái đó là vô lý, người nào cũng đã và đang tu. Tu theo pháp tu rút ngắn thời gian tu. Với pháp này, tu người mà tu được pháp này, người đó cái nghiệp nó cũng được nhẹ phần. Nó mới tu được cái pháp này. Còn cái nghiệp quá nặng, mất tâm lên, thì pháp này không nổi. À, nhưng mà con người ở thế gian, người nào cũng có tu. Nó tu bằng hành động, bằng lời nói, để cho nó ý thức sự sai lầm của nó, chính nó đã làm phiền nó, mà nó không hay. À, có người la lô chửi mắng thiên hạ, tôi nói tôi tánh chửi tới già tới chết nó cũng chửi mà nó không chịu xu. Nhưng mà một ngày nào đó lâm chung rồi, nó thấy rằng cái miệng nó hại nó, cho nên nó mới có ngày xuống địa ngục. Cũng là đạt và đang tu. Cho nên đừng nói cái chữ tu á, thì bất cứ tu giáo nào cũng tu, mà hành một cử động đều là tu. Cả càn khôn vũ trụ đều là tu. Còn cái kia mà tu trong một cái pháp quy định, cũng như pháp vô vi này, người cái căn nhẹ mới tu được, còn quá nặng tu không được, tu không nổi. Nhưng mà mình lý mình không cho nó tu, nhưng mà để cho nó có cơ hội ý thức, thuyết này không được thì thuyết khác, cho nên cũng phải cứu độ, cũng như đấng cha lành đã độ cho mọi người, độ cho mọi mọi vật cũng đã tu chứ làm gì. Bởi vì Ngài đã quy định ăn ngủ ỉa mà, là cái con đường tu, chứ không cho nó lấy cái gì được hết. Cho nó thấy rõ rốt cuộc là cũng là hư không, không giam giữ được một cái gì cho sẵn có cho nó hết rồi. Đều ở trong cái quy luật sanh trụ nhi diệt, cho nó thấy rõ như vậy. Cái thể xác con người hành động sự nghiệp này kia kia nọ cũng trong cái quy luật sanh trụ, nói là hoại diệt là hết rồi, không có gì hết. Đó, cho con người thấy rõ như vậy, rồi các giới nó cũng đều như vậy thôi. Còn bây giờ sự thông minh đóng góp để cho chúng ta thấy làm cái pháp vô vi này nó có lợi hơn và giúp con người tâm linh dễ phát triển và dễ ngộ lấy người hơn, thay vì bị dễ cho người ta bà lang bang, rồi nó càng ngày càng suy sụp, chậm tiến, tội nghiệp. Cho nên bề trên cho sự sáng suốt của loài người đóng góp và nghiên cứu ra cái pháp này để con người đi tắt hơn, rồi mới hòa hợp cái sự văn minh của Thượng Đế được. Và nó đây có cái khoa riêng về cái vô vi. Nhưng mà người bắt tâm linh tu này không được, không thấy nào ngồi được, mà nói nó cũng căng lên. Sau này sẽ loại lựa một số architect có khả năng và chuyển cho họ tu, và một số thợ chuyên môn cũng chuyển cho họ tu, và một số bác sĩ cũng chuyển cho họ tu. Các ngành điều chuyển hết, rồi tự nó đi, trở về nó mới phối hợp và sửa chữa cơ cấu ở tương lai của cái kỳ kế tới. Cái tiếp là phải những người tuyệt đối thông minh. Anh hùng, sự thật là anh hùng không tham mới là anh hùng. Nói ra xây dựng một cái tăng quốc dân được. Bởi vì trong cái quy luật của nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn, cho nên bắt buộc cha phải làm những điều sáng suốt cho cả càn khôn vũ trụ. Còn nếu có rằng một mình cha là đủ rồi thì cần xây dựng càn khôn vũ trụ. Mà xây dựng càn khôn vũ trụ để chi? Để đem lại sự sáng suốt đời đời, trường sinh bất diệt. Cho nên phần hồn muốn được trang kiện phải gỡ cho nó đi học. Qua sức chịu đựng mới thấy sự trưởng thành là giá trị. Thì bây giờ như chúng ta đây, bản thân chúng ta đây xuống thế gian, nhiều kiếp trước bây giờ không biết, đừng nói về kiếp này thôi. Thì chúng ta qua được những cơn thử thách. Bây giờ phần hồn chúng ta thấy trưởng thành chưa? Và chúng ta có thể nhiều khi sự suy tư của chúng ta muốn so với đấng Thượng Đế nữa là khác. Không chịu thua Ngài nữa. Bởi vì tại sao? Nó là bản chất của Ngài. Cho nên không bao giờ nó chịu thua cha nó. Và có cơ hội để tìm hiểu cha nó, thì nó càng sung sướng hơn và nó dễ gần hơn, bởi vì bản chất đó là của cha nó. Thiên cơ là chỉ hé một phần nào để khuyến khích loài người và cho loài người thấy một phần rất thật. Qua thiên cơ qua rồi nó mới biết được chuyện này bề trên đã nói. Để chi? Để khuyến khích nó tu. Để nó thấy rằng có bề trên, thì có bề trên thì nó sẽ trở về bề trên, để khuyến khích cho nó tu, và cho nó siêng năng hơn, và bỏ những sự suy tu chậm chạp, và tự tiêu diệt sự độc tài, và hòa đồng với các nơi khác giới, để tìm hiểu sự trung vi của ông trời đã sắp đặt.
Dụng ý có bị như là không?
Cái nhiệm vụ chưa cho mình biết trước được. Chắc chắn là không cho mình biết trước. Nhưng mà khuyến khích để mình tiến lên một đường lối càng sáng suốt hơn. Rồi mới đủ sự sáng suốt đó mới để nhậm chức, rồi để nhận cái nhiệm vụ đó ở sau này. Nhưng mà giờ phút khắc không cho biết được. Nếu cho biết trước thì loạn rồi. Bởi vì cái người mà ra đảm đương đó chưa tới giờ phút lãnh ấn thì sự sáng suốt mới có 60% thôi. Mà khi lãnh rồi là phải trả cho nó 100%. Tất nhiên bằng lãnh ấn. Thì lúc đó nó mới đầy đủ sự sáng suốt để lựa chọn người làm việc. Quy định do bề trên. Cho nên luôn luôn nó có, nhưng mà chỉ có 60 thiếu 40 ngày giữ. Rồi một ngày đó khi mà cao ấn là rồi. Là tự nhiên nó sáng suốt lửa đâu trong đó, mà nói đâu là trong đó. Nó phải có cái ngày giờ như vậy. Cho nên mới chỉ một thiên cơ trong tay của Thượng Đế. Còn nếu mà Ngài không giữ cái ấn đâu còn có giá trị. Cho nên thế gian hát cải lương nó được. Chừng nào cái giờ mà cao ấn ở anh mới đủ quyền. Còn anh chưa nắm trong cái ấn trong tay, anh ta nói không ai nghe. Mà sự thật chúng ta thấy rõ, hồi xưa ông nào mà lãnh ấn rồi ông hô lên, ai cũng nghe hết. Thì ấn có gì, bằng mọc chứ có gì đó. Nhưng mà ông hô không tiếng ai cũng nghe. Là cha lành đã phóng điển cho người đó. Cho nên người nào ở Việt Nam hồi xưa chúng ta thấy tuy rằng nó làm tổng thống trong một thời gian rất eo hẹp. Nhưng mà tướng tinh nó thay đổi. Hồi trước nó vậy nhưng mà vô nó ngồi không bao lâu cái mặt nó phải thay đổi. Thấy không? Nó ngồi cái ghế đó tại sao? Toàn dân hướng về tổng thống. Có thứ cha này làm việc được không? Thì đó là chính cha trời đã ban ấn cho nó rồi. Thì cái điểm nó hướng thẳng lên cái ghế đó rồi. thì sự sáng suốt của vị lãnh đạo tự nhiên nó thông minh lên. Bề trên chiếu qua xuống, hai cái phối hợp thành đó. Cái giờ phút cao ấn là giờ đó, ngồi cái đó mà được hưởng ấn. À, hồi xưa cũng có mà, cho nên mấy ai phát giác được cái đó. Cho những người tu thiền giác mới thấy rõ rằng, cái quy luật của ông trời có, và cái gì Ngài nắm và Ngài đưa là được, còn không đưa, không làm được. Ngài rút là tiêu. Cái giờ phút Ngài rút rồi á, rút ấn rồi, thâu ấn rồi á, ai làm cái gì, 1 triệu cái kế hoạch cũng không có thành. Mà giờ Ngài trao thì làm sơ sơ cái gì cũng thành. À, chính chúng ta là người Việt Nam, và đã thấy rõ tình thế ở Việt Nam, thấy cả thiên cơ rõ rệt. Phong phú nhất là người Việt Nam, biết kinh sách, biết sâm tiệc, biết tu thiền để luận xét từ ly từ tí của ông trời. Thì càng luận xét thì càng rõ ngạc luôn hơn. Cho nên nhiều người mất tâm linh qua ông trời không có kilo nào. Nó đâu có sợ ông trời. Nhưng mà một ngày nào đó, xuống địa ngục nó ngồi đó, cái ông đó, ông Vua Diêm Vương cũng là ông trời chứ không phải tầm thường. Cũng là Ngài. Tới hồi mà học hỏi rồi nó mới biết là ông trời xử nó. Chứ bây giờ nó nói ông trời mà làm gì tao được. Tao muốn làm gì tao làm. Hả? Rồi tới ngày đó nó sẽ đi. Nó sẽ đi. Cho nên khi mà lắc lá bài lên mới biết ăn thua. Chứ bây giờ không biết được. Không người nào biết trước được. Nói vậy mình tu bây giờ không biết lấy cái danh từ gì ở thế gian mà lấy cờ bạc mà nói lật lá bài biết ăn thua. Nói vậy đó.
Kính thưa ông Tám, theo sự chỉ dạy của ông Tám, con vẫn luôn hướng về bên trong của chính mình để lo tu, nhưng con vẫn hay nghĩ đến tương lai của pháp lý vô vi, đặc biệt là một khi thầy không còn ở với chúng con trong cuộc đời hiện nay nữa. Có nên nghĩ như vậy không?
Tốt chứ. Thầy cũng là khối óc, mà các con kế tiếp cũng là khối óc. Khi cái gì phát triển thì thầy ở đó chứ đâu. Khi mà các con phát triển rồi là thầy ở đó, không có lìa xa được. Vì rời thế xác này, tâm linh càng thăng thiết hơn nữa. Còn sống này mà 72 tuổi già vẫn đi thăm đây thăm đó, mình hàng nguyên là sự ấm áp. Tối hồi chết, chết đi rồi thì cái thần thức sẽ giao cảm nhận chẳng hơn tức khắc trong tâm tưởng là có mặt, khỏi lo.
Thì con cái này, con cái đồ sau này đó, có một vài cái mà nó đến với con cũng hơi là lạ. Cứ mỗi lần mà con có lưỡi, răng về răng, hoặc nói chuyện mà nghĩ về đạo chuyện, thì trước cái trán con nó trì kéo, nặng kinh khủng, rồi có lúc nó xoáy vòng tròn như vậy thầy, thì cái đó là như thế nào đó thầy?
Cái đó tốt, cái đó là cái cửa mở tới Mô Ni Châu đó. Cứ làm tới nó sẽ thấy sáng, không sao hết. Nó phải nặng trước hết rồi nó mới nhẹ, từ đây nó nhẹ rồi nó lên đây nó nặng. Thời gian rồi nó nhẹ lên đấy, nặng thời gian nó nhẹ, nó bừng sáng ra.
Cảm ơn thầy.
Tôi ở đây thấy ngồi ai nói chuyện cũng được, nhưng không có trật tự, nhưng mà có trật tự. Nếu hành không đúng là không bao giờ hiểu, nghe nói 1 triệu câu cũng hiểu được 1 câu. Có trật tự thì nó hiểu, không có trật tự nó không hiểu. Về điển giới có trật tự, chứ bằng quyền thiên điển giới.
Thầy, như hồi xưa giờ thầy nói mình hàng thì càng ngày mình sẽ càng quyết tâm, giống như mình sẽ thấy rõ được mọi việc. Thì hồi xưa, ví dụ như con thấy cái việc đó, con nghĩ như vậy, Nhưng mà tự nhiên bây giờ thì con lại nghĩ nó khác đi hết.
Thì trình độ con đi lên rồi. Con đi lên tới quyền giới thanh nhẹ rồi, nó lại nghĩ khác, có chiều sâu hơn.
Mà có lúc thì con cảm thấy mâu thuẫn là như vậy. Ví dụ hồi xưa có một cái người đó, họ có một cái ơn với con. Rồi con gặp lại thì con giống như khi họ làm cái gì với con cũng con xin lỗi thầy, xin lỗi các bạn.
Nói nửa chừng là khóc là cái nghiệp được giải, nghiệp tâm được giải lành. Có sao đó.
Xin lỗi thầy. Thưa thầy, thì khi con nghĩ người đó giống như là người ờ. Thành ra khi họ làm cái gì con cũng cho là đúng hết. Nhưng mà khi con biết cái pháp này đó, thì càng lúc con càng thương thì con lại thấy người đó làm không đúng. Nhưng mà nếu mà con nói lại thì con cảm thấy như là con xúc phạm đến họ. Mà con không nói thì con cảm thấy khó chịu trong lòng.
Con không nói, con để thanh tịnh làm việc. Cái thanh tịnh của con có thể làm việc cho đối phương được, không có lo. Ráng tu thì cái thanh tịnh mình làm việc được. Mình có thanh tịnh, trời Phật mới chiếu ban cho mình thực hành cái chuyện điều tốt giữa con người và con người, không sao.
Thế này có đôi lúc gì? Thế rồi lúc như con hơi react lại, tức là con không chịu như hồi xưa nữa. Thì con có vẻ giống như là, thì nhiều lúc ông xã con nói là con làm như vậy thì giống như con phủ cái ơn của người đó. Khi mà mắc một cái ơn thì phải chấp nhận tất cả. Con không hiểu như vậy là có đúng hay không?
Con có mắc cái ơn, mang ơn người ta là con tu nhiều con mới có cơ hội đền ơn. Còn tu ít không có cơ hội đền ơn. Con tu để chi? Đền ơn cha mẹ. Không phải chuyện người ngoài đâu. Chỉ có tu mới đền nổi, không có tu không có đền nổi, không có trả nổi cái ơn đó. Nhiều người nói tu không có làm gì hết, không phải. Thanh tịnh làm việc là mình thanh tịnh là mình mới làm được nhiều điều trong một lúc. Nên thiếu thanh tịnh làm chuyện nhỏ nhỏ, làm chuyện với miệng môi cãi vã chỉ chút chút thôi, không có làm được chuyện lớn đâu.
Con xin cảm ơn thầy, con xin xin thầy cho con cái sức mạnh để con vượt qua những cái đó.
Thì nãy giờ là cho con sức mạnh, con cứ thiền đi, thanh tịnh là sức mạnh.
Cảm ơn thầy.
Cái nợ thế gian không bao giờ trả hết rồi, nhưng mà thanh tịnh mới là trả hết rồi.
Thưa thầy, xưa kia con đi tới chùa thì mỗi một lần mà con vào con lễ Phật thì con ở nhà thì không sao, mà nếu con đến chùa con lễ Phật thì tâm con động loạn, bao nhiêu những chuyện xấu xa gì con không bao giờ nghĩ thì nó chạy lên đầu của con. Vì lý do đó mà con lười biếng, con không đến chùa vì con sợ hãi, con không hiểu tại sao. Cho tới khi Bác Vinh đưa con đến gặp thầy, thì tự nhiên cái tâm của con cứ việc con về, con thực hành ba pháp cả năm rồi mà con không dám đến gặp thầy. Rồi từ đó con không bao giờ có thắc mắc, con chỉ thực hành ba pháp. Con không có thắc mắc gì hết, mà con thấy tâm con một ngày một sáng ra. Nhưng mà khi các con nó hỏi con để con giảng cho nó, thì con thấy con không giảng được. Nhưng mà những cái điều gì chúng nó gặp khó khăn, thì con chỉ sáng suốt con khuyên, chúng nó làm thì nó hiểu, và nó có tâm nó theo đạo. Nhưng mà con không thấy con thắc mắc. Thì thầy cũng vậy, là cái hồn con nó ngu quá không?
Không có ngu đâu. Thắc mắc chứ. Tự tạo lòng cho mình. Không có cột lại nó không thành có cái mắt. Là mình tự ràng buộc mình. Còn tu là tướng giải chứ không có thắc mắc. Mình nghe như vậy thì mình thấy rõ vị trí mình chưa đi đến đâu, mình cố gắng tu nữa nó sẽ đi đến. Là không có thắc mắc. Đó là sự cố gắng của mỗi tâm linh khác nhau.
Như vậy thưa thầy là cái hồn con nó không ngu quá.
Không có ngu đâu. Nó chấp nhận nhịn nhục tiến hóa đâu có ngu. Không có đâu ngu.
Con cảm ơn thầy.
Cái đó cũng phần hồn tăng ạ. Còn một chút ác ý được cũng làm sống. Thì ông trời ông giới hạn lần lần. Thấy không? Cho mà ở trong khối lớn. Mày không biết sử dụng. Thì mày đi xế nhỏ lắm. Còn cái chút xíu cũng giữ. Chết yếu luôn. Rồi cả ức niên mới trở lại thành một cơ thể con người. Đau khổ biết bao nhiêu. Bơ vơ. Không hiểu. Nơi nào là bến. Nơi nào là bờ. Con ruồi con mũi nó cũng là sanh linh tan rã trên vực đó. Còn con người mình lập hành hy sinh sau này thành con thú, lập con bò theo rồi để học gì, học cái hành hy sinh cái thân xác mà để chờ ngày học hỏi chiêu tiên hoa bị tội sát sinh thủ tạm ba tao ba đau cộng rau cái gì nó còn hồn năng ra. Vũ tạm má đạo, chịu chạy, bầm người ta mới ác, nó thừa cơ chiến hóa, đau khổ biết bao nhiêu. Mình có làm được con người là mình đã chủng của vạn linh. Hòa hợp mình có quyền hòa hợp với cả càng khôn vũ trụ. Ý thức được cái sự sống của mình do sự cấu tạo cả càng khôn vũ trụ đem lại sự sống. Thiên thượng nhân gian di ngã độc tông vì phần hồn mà nuôi cho nó đến ngày nay như vậy. Thấy rõ. Trên trời thì bọn không khí đen xuống. Nhân gian thì trầm địa đi trong có ăn không. Di ngã độc tông vì cái phần hồn làm chủ. Mà phần hồn không tính sức giác thì chừng nào cũng tiến hóa. Ông thích cao cũng là độc tài. Ông cứ nói chuyện một mình là ông người thế gian là đề cao ông. Cái sự thật mọi người đều có phần đó. Kết luận tâm Phật thức tâm. Tâm của Phật, tâm của Phật. Thấy không? Ông Phật không có độc tài. Nếu mà người củng cố sự độc tài và tái lập sự độc tài cho ông Phật, đó là đại tội. Cho nên vô vi không được làm chuyện có tội. Phân tách cho mọi người thấy rõ rằng ta là biết Phật nếu chúng ta hướng về Phật. Ta là một vị thượng đế nếu chúng ta hướng về Phật. Mà ta là ma quỷ nếu chúng ta bằng lòng là ma quỷ. Thấy chưa? Hoàn toàn tự do về phần tâm linh. Nhưng mà thể xác hạn chế. Thường đây hạn chế. Mấy chục năm là mấy chục năm không có được sửa đổi. Nếu hướng thượng thì có chuyển hạn để làm việc thanh nhẹ. Không hướng thượng tới đó là nhìn. Không đi người. Thứ đó quỷ hoại thế hư, hung hăng quỷ hoại hư. Cho những người tánh nóng buồn, danh ta tánh nóng, bực tức la lô. Thấy nó mạnh giỏi vậy. Một cái bệnh tâm thế gian thì bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ bạc cũng phải dâng ra hết, dâng ra ngoài đường. Hỏi có định luật của trời không? Có luật trời không? Là cái tránh hỏi luật trời. Thì nó thấy cái lưới trời thương mà kẹt. Tới ông trời không biết, ông trời biết hết. Cho nên đừng làm sai. Lo xây dựng, lo sửa mình. Được bao nhiêu nói cho ta nghe để ta thích giác được sự. Thì mình được hiểu. Mình được học hỏi. Nhiều khi mình nói mình tu, mình tu không tới. Một người đó nó cố gắng nó tu, nó đạt ra được. Cũng là cái duyên lành dẫn tiến cho mình. Thấy không? Đồng học đồng chí. Cho nên tu không có giai cấp. Phải có trong bình đẳng trao đổi chứ không có được giai cấp. Nếu làm giai cấp không phải. Thấy không? Người tu trước sẽ phục vụ như người tu sau. Không nên tu tu cao tu đồ đâu. Coi nó không nên. Phạm tội. Nó cũng là ông trời có. Cho nên giết chết một mạng người và không được luôn. Không có cơ hội luôn. Cấm cô đời đời. Mà tại sao chúng ta tu cái pháp này? Có thể giải thoát. Là hàng ngày hàng giờ ta bị thanh lọc như ta giải thoát. Thì hàng ngày hàng giờ ta chấp nhận cái tội, cái sự sai lầm của ta, cái sửa tôi sang suốt. Giáp cái tối tâm nó mới đi sang suốt. Thì tự mình hành hạ mình, khai triển mình, hành phạt mình để tiến tới sự sanh suốt. Thì mình tránh cái sự xứng tội của những người âm phủ. Âm phủ cũng nhẹ gánh, mình là người biết sửa. Cho nên người mẹ để đứa con, mà đứa con biết sửa tâm, sửa tánh, biết tu hành, mà người mẹ nhẹ nhàng biết là bao nhiêu. Thấy không? Cho nó ăn học, thi đỗ tài, và nó bây giờ nó biết được đối xử giữa con người và con người, người mẹ chết thì mừng nhé. Thấy không? Muốn hồi gì? Chúng ta là con của Thượng Đế, làm một góc gì tương đồng với Thượng Đế. Làm sao? Thượng Đế ăn. Cho nên Ngài luôn luôn ban bố và dạy dỗ, ban bố và dạy dỗ. Dạy dỗ cho đến nỗi không nói được cái gì làm. Cơ đông loạn như bảo bục nguy hiểm để cho nó thức giác. Ta còn đây, Thượng Đế còn đây, ta còn không nên vội khi Thượng Đế. Thấy không? Những sự kiến thiết bành trướng vĩ đại như vậy mà một luồng gió là giật hết. Có ai mạnh hơn? Người đời còn chưa thức giác, còn tạo thêm những sự đau thương buồn phiền của nội tâm mà không chịu thuận thiên để hướng cảnh sanh tổ, hướng về mặt hoàn giải thoát, hướng về vật chất tự tiêu diệt mà thôi. Thì mình là một người không có khả năng, mình không phải đánh toàn năng, chỉ có đánh toàn năng mới xây dựng nó được, còn không xây dựng nó. Tại sao mình làm chủ nó hoài chứ? Sao? Mình mới sửa mình đi lên giải thoát, bỏ đời qua đạo. Càng sớm càng sớm càng tốt. Cho nên trong cái vũ trụ càng không gây chiến là tại vì cái sát xuất đem xuống phục vụ cái thấp. Bây giờ nó xây dựng muốn thế gian hòa bình và thời cơ thay đổi thì người tu càng ngày càng nhiều thương thường. Đâu có chiến tranh, đâu có cạnh tranh, đâu có sự đâm chém gì. Chỉ có sự thương yêu và xây dựng. Mấy bà con chúng ta đây thương yêu và xây dựng. Điều sự thật một ngày sáng có binh tiền ăn không hết. Làm sơ sơ cũng ăn hết. Dư. Người nào người lấy trong đó dư không có thiếu đâu. Mà than thiếu vì tham muốn mà thôi. Thấy mình nghèo vì lòng tham mà thấy mình nghèo thôi. Không có ai nghèo hết. Con trời mà làm mình nghèo. Ăn không hết. Cho nên bây giờ thành phố Hồ Chí Minh đây. Bán cái bàn, cái ghế, đồ đũa cũng còn bán được nữa ta. Mới thích giác thế là hồi nào giờ mình kiếm được nhiêu tiền mà mình không biết sử dụng. Bây giờ mình bán từ món đồ rồi cũng còn. Không biết là cái vốn của mình, cái của con mình. Mà không hay, không biết làm từ thiện. Rồi ăn cho hết rồi mới. Ông trời cho thích giác. Biết như vậy trước khi tôi có tiền tôi không biết người nghèo. Ngày nay tôi làm người nghèo tôi mới cần sự giúp đỡ. Con muốn làm đạo đức là đã trễ rồi. Nếu còn không biết tu nữa thì đi xuống luôn đó. Đi xuống luôn. Trên người Việt Nam ở hải ngoại học cái gì bây giờ? Học thương yêu, tình thương và đạo đức. Thượng Đế cho đi khắp thế giới, chỗ nào có người Việt Nam. Đi để ôm lấy cái gì? Ôm lấy sự thương yêu và ôm lại cái sự yêu thảo của mình đã thiệt được chứ. Nhân đạo của mình đã phát triển. Bây giờ mình thực hiện thiên đạo sao được. Nên tôi khuyên các đời muốn tu thương yêu cha mẹ hết sức. Cha mẹ thương yêu. Có lỗi gì thì cũng là một cái. Cái lỗi đó Ngài có làm cái gì cũng là gì dắt chúng ta tiến. một hình thức, một tình cảnh, một bài toán để cho hậu sinh học và tiến trong sự thương yêu chung nhung qua dài, chứ không phải để cho con người thiệt thòi. Ai thương con bằng cha bằng mẹ, tình thương của cha mẹ đối với con vô cùng. Cho nên chúng ta phải đối xử với người vô cùng thương yêu thì chúng ta mới trở về được với sư phụ. Nếu chúng ta quên người, chúng ta quên cho nên làm sao chúng ta thương yêu biết được. Cho nên mỗi mỗi phải nhớ thực hiện những gì tôi nói. Tôi là người thực hành ở trong đó mà. Chính tôi là người không có giữ chữ tiến thì ngày nay tôi bao giờ ngộ được cả. Sự tiến triển vô cùng đến với tôi. Tự nhiên bề trên đến tim tôi. Tự nhiên đến tim tôi. Và khóc trước mặt tôi. Cảm ơn tôi rằng đã dìu dắt mọi người không vụ lợi. Cho nên Thượng Đế là cao đại. Đã thờ tại Việt Nam, Tây Ninh, nhưng mà Ngài không bước chân vào đó. Tôi hỏi tại sao? Ngài cắt nghĩa cũng có lý. Vì ta chưa phong chức cho nó, mà nó đã tự phong chức thì chắc không cần gặp chúng nó. Cái tự phong chức không được. Sao? Cho nên Ngài cho tôi là vị Phật tại thế, chứng minh cho tôi như thế đó, không bao giờ bị chấp nhận. Thì từ chối với Ngài. Nếu tôi chấp nhận thì tôi có thể xây dựng như những vị kia từ đó. Biết bao nhiêu tỷ phú đem tiền cho tôi cấp cho chùa, xây dựng một nơi cho tôi an nghỉ và nề danh do tôi đề. Tôi làm những tạp y cho mọi người. Để cho mọi người vầy xéo tôi có thấy tâm tôi tiến bộ, phải là hòa đồng hay là không. Nếu tôi nói hòa đồng mà tôi không thực thi làm sao tôi hòa. Tôi làm như ta ti cho mọi người có thể đạt lên. Và mọi người sẽ tìm sự yên dịu của tôi và tự sưu này. Tôi đi làm như thế này. Tôi hy sinh kiếp người này, nhưng mà tôi muốn mọi người thì được tiến hóa, đó là tôi làm mong muốn của tôi. Họ cho tôi ăn chết con, tôi làm việc rất nhiều nhưng tôi vẫn làm. Tôi trải cho họ đặt, để họ hiểu hơn. Tôi giữ tươi lòng họ, để họ thấy họ. Tôi muốn học cái hành hy sinh và tôi thực hiện từ đi. Cho nên tôi mới chấp nhận bất cứ sự tham khổ gian lao nào. Tôi còn học hỏi cho tôi. Hàng đêm tôi cũng phải xuất hồn, đối diện với những người, những tâm linh gây gắt. Hỏi tôi, vầy theo tôi, rồi tôi cứu độ được họ. Đó là tôi ở trong thức trạng, thực hành và đem tới kết quả này. Thế nên tôi mới có thể nói chuyện thao thao bất tuyệt với các bạn. Bất cứ một trường hợp nào, tôi đã đụng chạm nhiều ở cõi hư không, tôi đem thông tin. Đấy, thấy tôi nói không có khó khăn, nhưng mà trước khi tôi cũng đạt cái khó khăn đó, tôi chịu bao nhiêu sự khổ của thanh lập, sự điêu luyện của vệ tế như con người. Thì các bạn nên chấp nhận sự điêu luyện đó, để đi tới, học cái nhẫn, thực hiện tự nhiên. Thì thấy chúng ta sống hạnh phúc vô cùng. Chúng ta không còn ngăn cách giữa con người và con người, và chúng ta không có còn sự ngăn cách giữa muôn loài và vật. Chúng ta không bao giờ chê cái nhỏ như và chúng ta không bao giờ khen cái lớn như. Sống trong hòa đồng muôn loài vạn vật mới kiến thiết được cái siêu, cái nền siêu văn minh thời đại mà Thượng Đế hằng mong muốn để cho tâm linh được hưởng cảnh an bình. Đó là sư Việt Nam tự tại. Ráng tu để con sống hồn về. Ráng tu để thấy rõ tình thương vô tận của Thượng Đế đã luân lưu trong tế bào của mọi nhân sinh tại thế gian. Lúc đó chúng ta sẽ thấy khổ được cảnh vinh quang như là vô cùng vô cùng. Tôi mong là mọi người phải biết vị trí của mình. Khi chúng ta niệm danh Thượng Đế, tha là Thượng Đế, phải làm những điều đại từ bi như thì sinh năng niệm danh. Nếu chúng ta niệm danh Phật thì chúng ta phải thực hiện như một vị Phật. Mình đang niệm câu Nam Mô A Di Đà. Thì từ đó sẽ tìm ra tạc để chúng con chúng ta hòa tan trong mọi thứ. Lúc đó sự sống của chúng ta đời đời bất